Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá, ai mà nghe được?" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin." Vì từ đầu Đức Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người lại nói: "Bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho." Bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: "Cả các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần tiếp theo sau giáo huấn về bánh trường sinh. Đức Giêsu trình bày cho người Do Thái rằng bánh sự sống ấy chính là thịt và máu Người. Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao, làm sao ông này lại có thể lấy thịt và máu cho chúng ta ăn được? Kể cả các môn đệ cũng lẩm bẩm xì xèo với nhau: "Chẳng lẽ chúng ta lại là những kẻ ăn thịt Người sao?" vân vân. Và kết quả là nhiều người đã bỏ đi không theo Người nữa. Trong số đó có cả những kẻ đã từng đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu hỏi nhóm 12 rằng: "Cả các con có muốn bỏ đi không?" Và Thánh Phêrô đại diện cho các môn đệ thưa lại rằng: "Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con sẽ đi theo ai? Vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời." Toàn thể bài tin mừng hôm nay nhằm trình bày ý nghĩa của lời hằng sống. Trước hết, đó là lời chói tai, khó chấp nhận. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói: "Thuốc đắng thì đã tật, sự thật thì mất lòng." Điều đó cũng có thể được áp dụng trong trường hợp này. Đức Giêsu nói lời của sự thật, lời của sự sống thì người ta không chấp nhận, cho là khó nghe, khó chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn luôn luôn là như vậy. Dù người ta không chấp nhận, thì sự thật vẫn cứ là sự thật, không ai có thể thay đổi được gì. Ngay cả khi đã nói vậy, thì các môn đệ cũng chưa chấp nhận được điều đó ngay. Người nói: "Vậy nếu các con đã thấy Con Người đã lên nơi đã ở trước thì sao?" Đây là một câu tương đối khó hiểu trong văn cảnh. Có lẽ nó gợi cho độc giả nhớ lại mấy câu trước khi Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Người là bánh hằng sống từ trời mà xuống", giống như ngày xưa dân Israel đã nhận manna trong sa mạc. Khi Đức Giêsu đề cập đến thần khí và xác thịt, có lẽ Ngài không ám chỉ đến thánh thể, nhưng đến xác thịt tự nhiên và siêu nhiên, như có lần Người đã nói với ông Nicodemo ở chương trước rằng: "Cái gì sinh bởi xác thịt thì thuộc về xác thịt, cái gì sinh bởi thần khí thì thuộc về thần khí." Như vậy, xác thịt và thần khí là hai thành phần xem ra đối nghịch nhau, nhưng cũng vẫn thuộc về một con người. Và chúng ta là chủ thể của những đặc tính ấy, chúng ta phải ý thức về những khuynh hướng lôi kéo theo thần khí và theo xác thịt. Cuộc hành trình theo Chúa của người Kitô hữu chúng ta không phải lúc nào cũng êm ả. Một lúc nào đó trong cuộc đời, lời Chúa có thể sẽ chất vấn, thậm chí thách thức và đánh đố chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy hoặc chướng tai, chán nản và khó khăn trong việc quyết định. Điều này càng đúng hơn khi chúng ta bị bắt buộc phải đưa ra một lựa chọn dứt khoát. Chọn lựa theo Chúa, theo giáo huấn của giáo hội, hay là theo khuynh hướng tự nhiên của con người. Bài trích sách ông Josué thuật lại cho chúng ta trình thuật về đại hội tại Si-khem. Ở đó, ông Josué cũng đặt dân trước hai chọn lựa. Hôm nay các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn. Hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ, hoặc là các thần của các người trong xứ nơi các ngươi đang ở. Ông cũng nói đến chọn lựa của bản thân mình. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa. Trong thế giới hôm nay, chúng ta luôn bị giằng co giữa các chọn lựa, luôn bị thách thức, bị đánh đố và cần phải có những quyết định, chọn lựa dứt khoát về một lối sống, về một cách hành xử và về niềm tin của mình. Việc chúng ta lãnh bí tích rửa tội mới chỉ là khởi đầu của một chọn lựa, thậm chí chẳng có gì cả. Vì đa phần chúng ta đã được cha mẹ đưa đến nhà thờ để lãnh bí tích này khi còn nhỏ. Vì vậy, việc theo Đức Kitô không phải là sự chọn lựa một lần cho tất cả, nhưng là chọn lựa từng ngày. Thực tế cho thấy, nguyên việc trở nên Kitô hữu không đủ để bảo đảm sẽ trung tín đến cùng hay để được cứu độ. Vì theo Chúa là đi vào một mối tương quan của tình yêu, một cuộc mạo hiểm của lòng tin. Ở đó chẳng có một ràng buộc kiểu hợp đồng kinh tế hay chính trị nào, chẳng có một giao kèo nào, nhưng chỉ có sự trung thành, trung tín và phó thác. Đã có nhiều tín hữu bất trung, đã có hơn một môn đệ của Đức Kitô phản bội, và nhiều người đã tin rồi lại bỏ đi. Ngay cả những người còn ở lại tưởng chừng sẽ trung tín, nhưng chẳng theo đuổi được đến cùng. Điều này vừa cần đến ơn của Thiên Chúa, sức mạnh của Thánh Thần tác động, và nhất là cần đến sự quyết tâm tín thác của người môn đệ. Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô: bỏ thầy thì chúng con sẽ đi theo ai? Chỉ có thầy mới có những lời ban sự sống. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta phải chấp nhận lội ngược dòng, phải chấp nhận làm điều mà thiên hạ cho là điên khùng. Quả thật, trong một xã hội người ta đánh giá thấp nhân phẩm và coi nhẹ lương tâm, người ta xem nhẹ chân lý nhưng xem nặng tiền bạc, thì người tín hữu của Chúa Kitô lại được mời gọi bỏ mọi sự mà theo Chúa, sống theo chân lý của tin mừng. Tại sao vậy? Bởi vì người Kitô hữu nhận thức và phải ý thức rằng chính những điều đó đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc đích thật. Dân Do Thái ngày xưa tìm đến với Đức Giê-xu để được ăn bánh và chứng kiến phép lạ. Ngày nay cũng vậy, nhiều người Kitô hữu chúng ta đổ xô đến chỗ này chỗ kia khi nghe đồn thổi về các dấu lạ, nghe người này người kia làm chứng vì được khỏi bệnh, vì được ơn đặc biệt, vân vân. Người ta dễ dàng kéo đến, nhưng rồi sẽ có lúc họ lại bỏ đi một cách dễ dàng như thế, vì họ bị lời Thiên Chúa thách thức. Nói cách khác, khi họ không tìm được điều họ mong muốn, thì nản chí sờn lòng. Thiên Chúa mong muốn chúng ta tin tưởng vào Ngài. Ngài ở khắp mọi nơi và ngay trong lòng chúng ta. Ngài hiện diện trong sự thật của đời sống hàng ngày, trong lời của Kinh Thánh, trong bí tích chúng ta lãnh nhận. Ngài muốn chúng ta bước đi, sống theo giáo huấn của giáo hội, chứ không chỉ chạy theo những lời đồn đại. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng hoàn toàn và luôn luôn tôn trọng sự tự do, chọn lựa của mỗi người chúng ta.